Niên biểu tóm tắt. Năm 1879, Albert Einstein sinh ngày 14 tháng 3 tại Đức, con trai đầu lòng của thương nhân Hermann Einstein và vợ là Pauline Koch. Tổ tiên làm những nghề thợ thủ công và buôn bán. Dòng họ có thể truy tìm ngược đến năm 1750. München. 1880, gia đình dời về München. Hermann và em Jacob Einstein thành lập công ty điện Einstein & Cie. 1881, em gái Maja Maria chào đời. 1884, tiếp xúc với điều kỳ diệu đầu tiên, cái la bàn. Năm 1885, Einstein vào trường tiểu học công giáo Peter School tại München. 1886, Heinrich Hahn khám phá sóng điện từ tại trường đại học kỹ thuật Karlsruhe. 1888, Albert Einstein thi đậu vào trường trung học Thiên Chúa Giáo Louis Paul Gymnasium. 1889, chàng sinh viên y khoa 21 tuổi Max Thomas trở thành bạn của gia đình Einstein và người đỡ đầu cho Albert trong 5 năm tới, đưa Albert tiếp xúc với nhiều sách khoa học đại chúng và triết học quan trọng. 1890, tiếp xúc với điều kỳ diệu thứ hai ở tuổi 11, quyển sách hình học Euclid thiêng liêng. 1892, Einstein đọc Phê phán lý tính thuần túy của Immanuel Kant và học toán vi tích phân. Bắc Ý. 1894, gia đình thanh lý xí nghiệp và di chuyển đến vùng Bắc Ý, để Albert ở lại München với sự chăm sóc của bà con cho đến khi chấm dứt năm học. Tháng 12, Einstein thình lình bỏ trường Louis Paul mà không có chứng chỉ ra trường để đi theo cha mẹ sang Ý. 1895, Einstein gửi tiểu luận về sự khảo sát trạng thái ether trong từ trường đến ông cậu César Koch ở Bỉ. Einstein chuẩn bị để thi vào trường Polytechnicum ở Zurich, Thụy Sĩ. 1911, đổi thành ETH. Ekenosiske Technische Hochschule. Röntgen khám phá tia quang tuyến X tại Würzburg, Aarau, Thụy Sĩ. 1895, Einstein được phép thi nhập học vào ETH Zurich, mặc dù tuổi nhỏ hơn tuổi tối thiểu cho phép là 18. Kết quả của các môn toán và vật lý đều xuất sắc, nhưng bị đánh trượt vì kém ở những môn khác, ngôn ngữ và lịch sử. 1895-1896, ông đăng ký vào trường trung học ở Aarau gần Zurich để học thêm một năm. Einstein sống tại gia đình Ross Winterler, là một trong những người thầy của ông và được nhận như con đỡ đầu. Năm học ở Aarau có ảnh hưởng quan trọng đến đời ông. Bài luận tiếng Pháp, những chương trình tương lai của tôi. Ý tưởng đầu tiên đuổi bắt tia sáng, mầm mống của lý thuyết tương đối hẹp. 1896, tháng 2, ra khỏi quốc tịch của bang Baden-Württemberg và của Đức, sống vô quốc gia. Tháng 9, ông lấy bằng tú tài và được quyền theo học ETH. Zurich. 1896, tháng 10, theo học ngành vật lý tại ETH Zurich, nghe các bài giảng của Hermann Minkowski, làm quen với các bạn học Mileva Maric là vợ tương lai và Marcel Grossman là người giúp Einstein về hình học Riemann sau này. Mục tiêu của ông là trở thành thầy giáo ở các môn toán và vật lý cấp trung học. 1897, cuộc gặp gỡ đầu tiên với Michel Angelo Basso, một người bạn lâu dài và quan trọng của Einstein. 1899, xin nhập quốc tịch Thụy Sĩ. 1900, luận văn cử nhân về đề tài trong lý thuyết dẫn nhiệt, lấy bằng cử nhân giáo khoa với chuyên môn toán tại ETH. Ông xin làm giảng nghiệm viên tại ETH nhưng thất bại. Ông bắt tay vào việc làm luận án tiến sĩ. Ngày 19 tháng 10, định luật bức xạ của Max Planck ra đời, được tác giả trình bày tại Hội Vật lý Đức DBG tại Berlin, khai sinh thuyết lượng tử. 1901, nhận được quốc tịch Thụy Sĩ. Bài báo cáo khoa học đầu tiên các hệ quả của hiện tượng Mao dẫn được công bố trên Annalen der Physik. Einstein xin làm giảng nghiệm viên cho Oswald tại Leipzig, Đức, cho Kamerling Onnes tại Leiden, Hà Lan, nhưng đều không có kết quả. Ông được một chân tạm dạy toán tại trường kỹ thuật ở Winterthur và sau đó tại Schaffhausen. 18 tháng 12, Einstein xin việc tại Sở Sáng Chế tại Bern. Bern 1902, dọn về thành phố Bern, lúc đầu sống nhờ vào tiền hỗ trợ của gia đình và tiền dạy kèm toán, vật lý. Hoàn thành bài báo cáo khoa học thứ hai về nhiệt động học và được đăng trên Annalen der Physik. Ngày 23 tháng 6, Einstein được nhận làm chuyên viên cấp 3 thử việc trong Sở Sáng Chế ở Bern. Ngày 26 tháng 6, hoàn thành bài báo cáo thứ 3 về lý thuyết động học của cân bằng nhiệt và của định luật thứ hai của nhiệt động lực học và được đăng trên Annalen der Physik. 10 tháng 10, bố mất tại Mailand. Thành lập Akademie Olympia với Maurice Solovins và Konrad Habich để đọc và thảo luận những vấn đề vật lý và triết học. 1903, kết hôn với người bạn học vật lý Mileva Maric, được kết nạp vào hội những người nghiên cứu thiên nhiên. Einstein công bố lý thuyết của cơ sở điện động học. 1904, 14 tháng 5, con trai đầu lòng Hans Albert chào đời, chính thức được thu nhận làm chuyên viên cấp 3 của Sở Sáng Chế. 1905, năm thần kỳ của Einstein với 5 bài báo cáo khoa học thay đổi thế giới vật lý. 1906, 1 tháng 4, được thăng chức lên chuyên viên cấp 2, 6 bài báo cáo tiếp. Chính thức được gọi là tiến sĩ Einstein. 9 tháng 10, bài nghiên cứu về nhiệt đặc trưng xây dựng lý thuyết lượng tử cho vật thể rắn. 1907, 6 bài báo cáo tiếp được đăng trong các tạp chí Annalen der Physik, Rabot, The Radio Activiat và Zeitschrift für Elektrochemie. 1907, 17 tháng 6, nộp đơn xin làm Habilitation. Chú thích, học hàm cho phép dạy học ở đại học và có thể được bổ nhiệm làm giáo sư nếu được chọn. Hết chú thích. Tại Đại học Bern, gồm luận văn tiến sĩ và 7 bài báo, bao gồm tất cả những bài báo của năm 1905 trong niên giám vật lý. Nhưng vì không có luận văn Habilitation nên ông vẫn bị từ chối. Tháng 10, tháng 11, Einstein khám phá nguyên lý tương đương như ý tưởng hạt nhân cho lý thuyết tương đối rộng. Ý tưởng sung sướng nhất trong đời tôi. Ngày 4 tháng 12, ông hoàn tất bài báo cáo tổng quan về nguyên lý tương đương. 1908, 28 tháng 2, sau khi nộp bài lần thứ hai, Einstein được công nhận Habilitation và trở thành Privatdozent. Venia Legedi tại Đại học Bern. 21 tháng 9, Minkowski trình bày tham luận không gian và thời gian trước hội nghị các nhà khoa học và bác sĩ Đức tại Köln về không gian 4 chiều diễn tả thuyết tương đối của Einstein bằng hình học, một ý tưởng chìa khóa cho việc phát triển lý thuyết tương đối rộng của Einstein 7 năm tới. 1909, 27 tháng 2, bài giảng của Einstein đầu tiên tại Đại học Bern, 3-4 sinh viên nghe. Tháng 10, xin thôi việc tại Sở Sáng Chế để trở thành giáo sư. Zurich. 1909, 7 tháng 5, được phong giáo sư, thỉnh giảng về môn vật lý lý thuyết ở Đại học Zurich, Thụy Sĩ. Tháng 7, được Đại học Geneva phong tước tiến sĩ danh dự. Ehren Doctor. 20 tháng 9, Einstein là khách danh dự của hội nghị thường niên của các nhà nghiên cứu khoa học và bác sĩ Đức họp tại Solberg, Áo. Ông đọc một bài báo cáo dài về tiến trình quan niệm của chúng ta về bản chất và cấu tạo của bức xạ và về phương trình nổi tiếng E bằng MC bình phương, làm quen với các nhà khoa học quan trọng của Đức như Max Planck, Heinrich Rubens, Arnold Sommerfeld, Max Born, Lise Meitner. 1910, con trai thứ hai Eduard chào đời. Lễ kỷ niệm trọng thể 100 năm Đại học Berlin. Minkowski mất ngày 12 tháng 1. Prague, 1911, 6 tháng 1, được vua Franz Josef phong chức giáo sư thực thụ. Ordinarius cho Einstein tại Đại học Đức. Prague có truyền thống lâu đời, với các nhà thiên văn tên tuổi như Kepler và Brahe đã từng làm việc ở đó. Quen biết nhà văn Max Brod, các nhà vật lý Paul Ehrenfest và Otto Stern. 11 tháng 2, Viện Vua Wilhelm nhằm khuếch trương khoa học được thành lập, sau này là trung tâm Max Planck. 25 tháng 9, làm quen với Fritz Haber tại hội nghị các nhà nghiên cứu khoa học tự nhiên và bác sĩ Đức tại Karlsruhe. 30 tháng 10, Hội nghị quốc tế Solvay tại Brussels, Bỉ lần 1, Einstein tham dự và đọc báo cáo về lý thuyết lượng tử của vật rắn. Hiện tượng thăng giáng tự phát không giới hạn vào vật thể vật chất cũng xuất hiện với bức xạ. Để suy ra được cường độ của chúng, cần phải chấp nhận giả thiết ánh sáng có tính chất hạt như đã được đề xuất từ lý thuyết photon của ánh sáng năm 1905. Tham dự hội nghị có những nhân vật tên tuổi như Madame Curie, Poincaré, Langevin, Rutherford, Lorentz, Lange, Sommerfeld, Gwen Blunt và Neuss có ấn tượng mạnh về Einstein và có kế hoạch thuyết phục Einstein về Berlin. Sách Lý thuyết tương đối đầu tiên của Max von Laue được xuất bản. Zurich, 1912, 30 tháng 1, được phong làm giáo sư thực thụ tại Đại học ETH Zurich sau khi được Marie Curie và Henri Poincaré đồng nhiệt ủng hộ. Tháng 4, Einstein đi thăm Berlin và gặp gỡ ở đó tất cả các nhà vật lý hàng đầu Đức. Ông đồng thời cũng làm quen với người chị họ Elsa Lowenthal, cùng họ gốc Einstein. Marie Curie thăm Einstein để cùng đi nghỉ hè tại Engadin với hai gia đình. Từ tháng 8, 1912 đến 1913, bắt đầu sự hợp tác với Marcel Grossmann, lúc đó là giáo sư toán tại ETH, về cơ sở của lý thuyết tương đối rộng. Lần đầu tiên hấp lực được diễn tả bởi tensor metric. Hai người tin rằng mình đã chứng minh được các phương trình của trường hấp lực thông thường là không hợp biến. Berlin, 1913. Đầu năm, Max Planck và Walther Neuss đi Zurich để thuyết phục Einstein về Viện Hàn Lâm Khoa học Phổ ở Berlin với những điều kiện đặc biệt ưu đãi. Tháng 5, Niels Bohr công bố về cấu tạo của nguyên tử và phân tử dựa trên những ý tưởng của Planck và Einstein, một bước tiến quan trọng của mô hình thuyết lượng tử của nguyên tử hydro. 12 tháng 6, Planck, Neuss, Rubens và Warburg đề nghị cử Einstein chính thức vào Hàn Lâm Viện. 3 tháng 7, đề nghị trên được chấp thuận với 21 phiếu thuận và 1 phiếu chống. 12 tháng 11, vua Wilhelm đệ nhị xác nhận việc bổ nhiệm Einstein vào Hàn Lâm Viện. Lương của Einstein là 12.900 mark một năm. 7 tháng 12, Einstein nhận lời. Einstein và Marcel Rosman công bố bản thảo một lý thuyết tương đối mở rộng và một lý thuyết hấp lực. 1914, 6 tháng 4, Einstein dời về Berlin, gia đình theo sau. Nhưng cuối tháng 6, Mileva và hai con chia tay trở về Zurich. 2 tháng 7, Einstein đọc bài diễn văn nhậm chức trước Hàn Lâm Viện Khoa học Phổ. Planck đáp từ. 1 tháng 8, Thế chiến thứ nhất bùng nổ. Einstein xuất hiện trước công chúng như một người theo chủ nghĩa hòa bình. Tháng 11, Einstein gia nhập Bund Neues Vaterland, hội tổ quốc mới mà mục đích là thành lập Hợp chủng quốc châu Âu. Ông từ chối ký vào thư kêu gọi thế giới văn hóa của 93 nhà khoa học và văn hóa Đức hàng đầu đã ký tên ủng hộ chiến tranh của Đức. Ngược lại, ông ký tên vào tuyên ngôn kêu gọi người châu Âu do George Nikolai phát thảo, kêu gọi những người châu Âu quý trọng nền văn hóa châu Âu hãy tham gia vào một liên minh để làm cho những điều kiện của hòa bình không còn là nguồn gốc của chiến tranh nữa. Đây là văn bản chính trị đầu tiên Einstein ký tên. 25 tháng 11, Einstein đạt tới cơ cấu logic cuối cùng của thuyết tương đối rộng. Ông thấy rằng có thể bỏ một số điều kiện phụ đặt ra trước đó. 1915, cuối tháng 6, Einstein thăm Đại học Göttingen một tuần, ở nhà của Hilbert và làm 6 bài thuyết trình về lý thuyết tương đối rộng, có sức thuyết phục Hilbert và Klein. 25 tháng 11, công trình về lý thuyết tương đối rộng sau nhiều lần tu chỉnh được hoàn thiện. Các phương trình trường có dạng hoàn hảo được Einstein báo cáo trước Hàn Lâm Viện Khoa học Phổ. Độ lệch 43 giây của quỹ đạo sao Mercury trong 100 năm được Le Verrier phát hiện, nay được kiểm chứng lại bằng lý thuyết tương đối rộng. Độ lệch của ánh sáng gần mặt trời được tiên đoán là 1,7 giây. Những giấc mơ táo bạo nhất đã được thực hiện. 1916, 20 tháng 3, nền tảng của lý thuyết tương đối rộng ở dạng hệ thống và hoàn thiện nhất được Niên Giám Vật Lý phát hành trong năm 1916, dạng sách đầu tiên của Einstein. 5 tháng 5, Einstein giữ chức Chủ tịch Hội Vật Lý Đức, kế nhiệm Planck. Tháng 6, bài nghiên cứu đầu tiên của Einstein về sóng hấp lực. Tháng 7, trở lại nghiên cứu lý thuyết lượng tử. Trong vòng 8 tháng tới, ông công bố 3 bài nối tiếp về các hệ số của sự bức xạ và hấp thu tự phát và cảm ứng, cách suy diễn mới định luật Planck và chứng minh lượng tử ánh sáng có năng lượng E sẽ mang xung lực E trên C. C là vận tốc ánh sáng. Sự khó chịu đầu tiên với vật lý lượng tử. Tháng 12, cuốn sách có tính cách đại chúng về lý thuyết tương đối hẹp và rộng của Einstein trở thành bestseller và được dịch ngay ra nhiều thứ tiếng trong những năm tới. Karl Schwarzschild, khám phá nghiệm số Schwarzschild của phương trình trường của Einstein. 1917, tháng 2, Einstein phát họa mô hình vũ trụ đầu tiên theo lý thuyết tương đối và đưa vào hằng số vũ trụ lambda để bảo đảm tính ổn định của vũ trụ mà ông tin là đúng. Trình bày trước Hàn Lâm Viện báo cáo các suy nghĩ vũ trụ học theo hướng thuyết tương đối rộng. Từ đầu năm, ông lần lượt đau gan, bao tử và loét tá tràng cũng như chứng vàng da. Sự hồi phục cần đến 4 năm. Trong thời gian này, ông được bà chị họ Elsa chăm sóc tận tình. 1 tháng 10, Viện Nghiên cứu Vua Wilhelm về Vật lý được thành lập từ năm 1914, bị chiến tranh làm chậm trễ, bắt đầu hoạt động dưới sự lãnh đạo của Einstein. Hoạt động giới hạn vào nghiên cứu vật lý và thiên văn về lý thuyết cũng như thực hành. 1918, tháng 2, bài nghiên cứu thứ hai của Einstein về sóng hấp lực chứa đựng công thức mạng bốn cực. Tháng 8, hai đại học Zurich và ETH gửi thư mời chung đến Einstein về làm giáo sư với những điều kiện rất hấp dẫn nhưng bị ông từ chối. 9 tháng 11, Đức đầu hàng, nhà vua thoái vị, chế độ Cộng hòa Weimar được thành lập. Einstein vô cùng hồ hởi và dấn thân cho những mục đích dân chủ. Nhưng đồng thời ông cũng lọt vào tầm ngắm của các lực lượng an ninh. 1919, tháng 1 đến tháng 6, Einstein thăm Thụy Sĩ và giảng lý thuyết tương đối tại Đại học Zurich. Tháng 1, ly dị chính thức với Mileva. Bà được quyền chăm sóc hai đứa con Hans Albert và Eduard. 29 tháng 5, nhật thực toàn phần cho phép quan sát độ lệch của ánh sáng khi đi ngang qua mặt trời. Eddington tiến hành đo đạc ở đảo Principe trước bờ biển châu Phi và Kromelin ở Bắc Brazil. 2 tháng 6, cuộc hôn nhân thứ hai với Elsa. Hai người con gái riêng của bà, Ilse và Margot, đã lấy tên Einstein trước đó. Gia đình dọn về số 5 đường Haberlandstrasse, Berlin. 6 tháng 11, trong một cuộc họp chung trọng thể của Royal Society và Royal Astronomical Society tại London, kết quả đo đạc của các nhà thám hiểm của Eddington và Crommelin được long trọng công bố. Tiên đoán của Einstein về độ lệch của ánh sáng khi đi ngang qua mặt trời 1,73 giây là chính xác. Qua đêm, Einstein nổi tiếng khắp thế giới như một huyền thoại. 7 tháng 11, tiết lớn trên báo Times London. Cách mạng trong khoa học, lý thuyết mới của vũ trụ, các ý tưởng của Newton sụp đổ. 10 tháng 11, tiết lớn trên New York Times. Tất cả ánh sáng trên trời đều cong, lý thuyết Einstein chiến thắng. 26 tháng 11, các đại biểu quốc hội phổ đề nghị một sự hỗ trợ rộng rãi các nghiên cứu của Einstein. Từ đó hình thành một cuộc quyên góp Einstein làm cơ sở cho việc xây dựng tháp Einstein. Thảo luận về chủ nghĩa phục quốc Do Thái. Zionismus với Kurt Blumenfeld. 1920, 12 tháng 2, bài giảng của Einstein bị phá rối, dấu hiệu của chủ nghĩa bài Do Thái. Tháng 2, mẹ Einstein mất tại nhà của Einstein. Niels Bohr thăm Einstein tại Berlin. Tháng 6, Einstein giảng bài tại Na Uy và Đan Mạch. 24 tháng 8, một buổi meeting công khai chống Einstein và thuyết tương đối được tổ chức tại Philharmonie, Berlin dưới tên Tổ chức hoạt động của những nhà khoa học Đức bảo vệ khoa học thuần chủng. Ông mua vé vào tham dự. 27 tháng 8, ông viết một bài báo phản bác rất mạnh mẽ đăng trên báo Berliner Tageblatt chống lại cái ông gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn chống lý thuyết tương đối. Các báo Đức đưa tin Einstein dự định rời bỏ nước Đức. Von Laue, Neuss và Rubens cũng như Bộ trưởng Văn hóa Konrad Hanisch tuyên bố đoàn kết với Einstein trước báo chí. 8 tháng 9, trong một bức thư gửi cho Bộ trưởng Hanisch, Einstein tuyên bố rằng Berlin là nơi mà ông thấy gắn bó nhất bởi những quan hệ con người và khoa học. Ông chỉ đi theo lời mời nước ngoài khi nào ngoại cảnh bắt buộc. 23 tháng 9, chiến dịch chống Einstein tiếp tục bằng một cuộc tấn công nảy lửa của Philip Lenard nhắm vào thuyết tương đối tại hội nghị những nhà khoa học lần thứ 86 tại Bad Nauheim. Lenard sau đó trở thành người cầm đầu chiến dịch chống phá Einstein và Do Thái trong lĩnh vực khoa học một cách có tổ chức của phát xít Đức. 27 tháng 10, Einstein đọc một bài giảng khai mạc tại Đại học Leiden, nơi Lorenz làm việc, với tư cách một giáo sư thỉnh giảng đặc biệt. Vị trí này chính thức được giữ đến năm 1952 và đã tạo điều kiện để ông đến đó làm việc vài tuần trong nhiều năm liền cho đến năm 1930. Từ 1920 trở đi, Einstein bắt đầu viết những bài không thuộc khoa học. Non-scientific. 31 tháng 12, ông được công nhận huy chương Hohler Merit của vua Đức dành cho những nhà làm khoa học và nghệ thuật từ năm 1842 như là người trẻ nhất, 41 tuổi. Arthur Stanley Eddington xuất bản cuốn sách nổi tiếng Không gian, Thời gian và Hấp lực, Space, Time and Gravitation, truyền bá lý thuyết tương đối Einstein trong khu vực nói tiếng Anh. 1921, tháng 1, thuyết trình tại Prague và Viên với sự ngưỡng mộ nồng nhiệt của những khối lượng thính giả khổng lồ. 2 tháng 4 đến 30 tháng 5, chuyến đi thăm Hoa Kỳ đầu tiên được chào đón một cách nồng nhiệt, lạc quyên để xây dựng Đại học Do Thái tại Jerusalem. Tháng 5 được trao tặng huy chương Barnard của Đại học Columbia, New York cho những đóng góp đặc biệt cho khoa học. Einstein được Tổng thống Harding tiếp tại Nhà Trắng, viếng thăm Chicago, Boston. 10 đến 13 tháng 5, Einstein đọc 4 bài giảng về lý thuyết tương đối tại Princeton, sau đó được xuất bản thành sách dưới tiêu đề The Meaning of Relativity. 8 tháng 6, trên đường về ghé thăm và thuyết trình tại Manchester và London, thăm mộ Newton. Trong một bài thuyết trình, Einstein đã nói: "Trong chừng mực các định lý toán học áp dụng lên thực tế thì chúng không chắc chắn, và trong chừng mực chúng chắc chắn thì chúng không áp dụng được trên thực tế." 1 tháng 7, ông chấp nhận lấy lại quốc tịch Đức trước tình hình Đức có nền Cộng hòa Weimar, trong khi ông vẫn giữ quốc tịch Thụy Sĩ. 1922, tháng 1, hoàn tất bài báo cáo đầu tiên về lý thuyết trường thống nhất. Từ 28 tháng 3 đến 10 tháng 4, đi thăm Paris để góp phần bình thường hóa quan hệ Pháp-Đức sau chiến tranh. Thuyết trình tại Collège de France, đi thăm chiến trường của Thế chiến thứ nhất. Ông nhận lời mời trở thành thành viên của Ủy ban Hợp tác Trí thức của Hội Quốc Liên, 4 năm trước khi Đức trở thành thành viên. 24 tháng 6, Ngoại trưởng Walther Rathenau, bạn thân của Einstein, gốc Do Thái, bị lực lượng cực hữu ám sát. Cũng như Rosa Luxemburg và Karl Liebknecht từng bị ám sát tháng Giêng năm 1919. Einstein từ chối tất cả các bài giảng và xuất hiện trước công chúng. Nguy hiểm đã đến gần kề. 8 tháng 10, Einstein và Elsa đi một chuyến diễn thuyết ở Nhật trên tàu Kitano Maru như khách mời của nhà xuất bản Nhật Kaizosa. Trên đường, ông có ghé thăm Colombo, Singapore, Hồng Kông và Thượng Hải. Ông lưu lại Nhật từ 17 tháng 11 đến 30 tháng 12, được tiếp đón vô cùng trọng thể và nồng nhiệt. Ông ngưỡng mộ lối sống và văn hóa Nhật. Tại Fukuoka, ngày nay vẫn còn lưu giữ một tấm bảng với chữ viết tay của Einstein và được dịch ra tiếng Nhật. 9 tháng 11, giải vật lý Nobel cho năm 1921 được trao cho Einstein vì những đóng góp của ông trong vật lý lý thuyết và đặc biệt về sự phát hiện hiệu ứng điện quang. Thuyết tương đối không được nhắc đến. Ông đã được tin này trên đường đi đến Nhật. 17 tháng 11 đến 29 tháng 12, Einstein ở Nhật với các buổi thuyết trình hàn lâm cũng như đại chúng. Alexander Freeman, Nga, tìm thấy mô hình vũ trụ không tĩnh như nghiệm số của phương trình Einstein. Vũ trụ có thể bành trướng hay co lại. Ở Ý, Mussolini lên làm thủ tướng. Mahatma Gandhi công bố sách Nước Ấn Độ Trẻ và bị kết án 6 năm tù. Siddhartha của Hermann Hesse được xuất bản. 1923, trên đường về Đức, ông ghé thăm Palestine 12 ngày, đặt viên đá đầu tiên cho Đại học Do Thái ở Jerusalem. Ông thăm Tây Ban Nha trước khi về Đức. Tháng 3, thất vọng trước việc Bỉ và Pháp chiếm đóng vùng Ruhr của Đức, ông ra khỏi Hội Quốc Liên. Tháng 6, là sáng lập viên và trong chủ tịch đoàn của Hội Những Người Nước Nga Mới. Tháng 7, đi Thụy Điển và Đan Mạch và đọc bài diễn văn Nobel của ông tại Göteborg. Sự giải thích hiệu ứng Compton bằng giả thuyết lượng tử ánh sáng đẩy lùi sự chống đối dai dẳng đối với quan niệm hạt photon của Einstein. Tháng 12, Einstein trình bày lần đầu tiên trong một báo cáo sự tiên đoán của ông rằng các hiệu ứng lượng tử có thể được suy ra từ các phương trình trường lý thuyết tương đối với các điều kiện biên. 1924, Viện Einstein trong tháp Einstein ở Potsdam, Berlin bắt đầu hoạt động. Einstein được cử làm chủ tịch của Ủy ban điều hành và giám sát vĩnh viễn. Tháng 6, Einstein gia nhập lại Ủy ban hợp tác trí thức. Tháng 12, Einstein đưa ra thống kê Bose-Einstein dựa trên công trình ấn tượng của S.N. Bose, một nhà vật lý Ấn Độ trẻ. Cuối năm 1925, ông công bố khám phá sự ngưng tụ Bose-Einstein. 1925, tháng 5 đến tháng 6, đi Nam Mỹ, thăm Buenos Aires, Rio de Janeiro và Montevideo. Einstein cùng ký tên với Gandhi và những người khác một tuyên ngôn chống nghĩa vụ quân dịch. Einstein thiết lập nguyên lý nhị nguyên, lưu ý đến tầm quan trọng của những ý tưởng sống của vật chất của nhà vật lý trẻ tuổi Pháp Louis de Broglie. Bài báo cáo thứ hai về thống kê và tiên đoán ngưng tụ Bose-Einstein. Công bố phát thảo đầu tiên về một lý thuyết trường thống nhất. Werner Heisenberg đề xuất một phương pháp mới cho thuyết lượng tử dựa trên đại số học matrix được Max Born và Pascual Jordan phát triển tiếp thành cơ học lượng tử. 1926, Einstein được tặng huy chương của Royal Astronomical Society, Viện Thiên văn Hoàng gia của Anh. 26 tháng 1, phương trình Schrödinger của cơ học sống ra đời, dựa trên những ý tưởng sống của de Broglie. Nguyên lý bất định của Heisenberg ra đời, diễn giải Copenhagen dưới sự lãnh đạo của Niels Bohr. Einstein bày tỏ sự hoài nghi. 1927, tháng 10, Hội nghị Solvay lần thứ 5 bắt đầu cuộc đối thoại giữa Einstein và Bohr về cơ sở của cơ học lượng tử. 1928, tháng 2, tại Davos, do làm việc quá sức, Einstein bị ngã bệnh, cần đến một năm để phục hồi. Thứ 6, 13 tháng 4, Helen Dukas bắt đầu làm thư ký cho Einstein. Ông từ chối lời mời làm giáo sư tại Leiden, Hà Lan để kế nhiệm Lorentz. 1929, 28 tháng 6, Max Planck nhận được huy chương Planck thứ nhất, Einstein huy chương thứ hai. Huy chương này được ra đời trong dịp Max Planck sinh nhật 70 tuổi. Bài diễn văn nổi tiếng của Einstein, Động cơ nghiên cứu. Ông cũng được bầu làm công dân danh dự của Berlin. Tháng 10, Hội nghị Solvay tại Brussels, thăm Hoàng gia Bỉ và trao đổi thư tín đến cuối đời với Hoàng hậu thân mến. Tiên đoán của Friedman về một vũ trụ bành trướng được Edwin P. Hubble, Mỹ, xác nhận bằng quan sát với kính viễn vọng trên đài quan sát Mount Wilson tại California. 24 tháng 10, thị trường chứng khoán New York tụt giá, bắt đầu cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. 1930, dấn thân tích cực cho hòa bình. Ông ký tên một lời kêu gọi tài giảm binh bị thế giới của Liên minh Phụ nữ Thế giới vì hòa bình và tự do. 11 tháng 11 đến 4 tháng 3 năm 1931, chuyến đi thăm Mỹ lần thứ hai của Einstein, chủ yếu tại California Institute of Technology, Caltech ở Pasadena. Einstein và De Sitter công bố báo cáo chung về mô hình của vũ trụ bành trướng với hằng số lambda bằng không. Einstein công bố trong New York Times bài Tôn giáo và khoa học. gặp Rabindranath Tagore tại Berlin. 1931 là giáo sư thỉnh giảng của Christ Church College ở Oxford với thời gian 4 tháng. Tháng 4, Einstein cho rằng hệ số vũ trụ là không cần thiết và không có cơ sở. Từ 30 tháng 12 đến 4 tháng 3 năm 1932, Einstein lưu lại tại Mỹ lần thứ 3, chủ yếu tại Caltech. Sách 100 tác giả chống lại Einstein xuất bản tại Đức trong một chiến dịch chống Einstein rộng lớn của phát xít. Georges Lemaître đưa ra mô hình của vũ trụ bắt đầu bằng một nguyên tử duy nhất có trọng lượng là khối lượng của cả vũ trụ. 1932. Từ Pasadena, Einstein phản đối việc kết án Carl von Ossietzky, người đấu tranh cho hòa bình, về tội phản quốc. Tháng 4, ra khỏi Ủy ban Hợp tác Trí thức. Dấn thân đấu tranh chính trị cho sự tồn tại của nền Cộng hòa Weimar. Tháng 7, cuộc đối thoại bằng thư tín giữa Einstein và Sigmund Freud về đề tài tại sao chiến tranh. Tháng 10, Einstein được bổ nhiệm giáo sư cho năm 1933 tại Institute for Advanced Study tại Princeton, New Jersey đang được xây dựng. Einstein dự định sẽ ở nửa năm tại Princeton, nửa năm tại Berlin. Tháng 12, Einstein và Elsa qua Mỹ đến Caltech, dự kiến trở về Đức vào tháng 3 năm 1933. James Chadwick khám phá neutron. Ransky khám phá sóng radio vũ trụ. Lý thuyết vũ trụ chung với The Sitter. Princeton, 1933. 30 tháng 1, Hitler được bầu làm thủ tướng Đức, thiết lập chế độ phát xít. 10 tháng 3, trước ngày trở lại châu Âu, Einstein tuyên bố chính thức sẽ không trở lại Đức nữa. 20 tháng 3, Nazi xông vào nhà nghỉ mát của Einstein tại Kaputz, Berlin để tịch thu tài sản. 28 tháng 3, khi đặt chân lên châu Âu, Einstein gửi thư chính thức đến Hàn Lâm Viện Khoa học Phổ tuyên bố từ chức. Ông trả lại hộ chiếu và chấm dứt mọi quan hệ với các tổ chức chính thức Đức. Einstein tạm thời ở lại Bỉ, được hai nhân viên bảo vệ Bỉ che chở. Trong thời gian tới, ông tìm cách đi thăm Anh và Thụy Sĩ để gặp lại con trai Eduard lần cuối. Con rể Rudolf Kaiser thu xếp để tài liệu làm việc của ông được gom lại và gửi theo đường ngoại giao Pháp sang Osei. 1 tháng 4, ngày tẩy chay Do Thái của phát xít Đức. 21 tháng 4, Einstein rút ra khỏi Hàn Lâm Viện Khoa học Bayern. Cuộc đối thoại Einstein-Freud được xuất bản dưới tên Tại sao chiến tranh. 10 tháng 5, ngày đốt sách trên toàn nước Đức, trong đó có sách của Einstein. Những bài viết về thuyết tương đối bị đốt tại công trường trước nhà hát thành phố của Berlin. Tháng 6, Einstein đọc bài giảng Spencer tại Oxford. Tháng 9, lưu lại Anh cho đến khi đi Mỹ. 25 tháng 9, Paul Ehrenfest, bạn chí thân của Einstein, tự tử ở Leiden. 3 tháng 10, diễn văn trước 10.000 người tại Royal Albert Hall, London, để thành lập quỹ cứu trợ cho những người Đức đầu tiên tị nạn phát xít. 17 tháng 10, Einstein cùng với vợ, thư ký Helen Dukas và người trợ lý Walter Mayer rời châu Âu đi Princeton, trong khi Ilse và Margaret ở lại châu Âu. 1934. Thế giới quan của tôi. Một tập hợp những bài viết của Einstein về nhân sinh quan, chính trị, triết học, giáo dục, chủ nghĩa hòa bình, cuộc chiến đấu chống quốc xã, vấn đề Do Thái, các bài giảng về khoa học được xuất bản thành sách tại Amsterdam. 29 tháng 1, Fritz Haber chết tại Basel trên đường đến Palestine để định cư, sau khi bị Nazi buộc phải rời bỏ nước Đức. Ilse Kaiser-Einstein mất tại Paris. Margot và chồng sau đó đến Princeton với Einstein. 1935, tháng 5, nghịch lý Einstein-Podolsky-Rosen được công bố, trước mắt chấm dứt cuộc tranh luận về cơ sở của cơ học lượng tử. 30 năm sau, nghịch lý mới bắt đầu tác dụng ở chiều sâu. Mùa thu, gia đình và Helen Dukas dọn đến địa chỉ Mercer Street 112 ở Princeton. Einstein nhận được huy chương Franklin. 1936, 7 tháng 9, Marcel Grossman mất. 20 tháng 12, Elsa Einstein mất. Hợp tác với Barnes Hoffman và Leopold Infeld về bài toán chuyển động. Hans Albert Einstein nhận được bằng tiến sĩ tại ETH, nơi Einstein từng là sinh viên. 1937, Hans Albert, con trai của Einstein, cùng với gia đình định cư tại Mỹ. Hợp tác với Valentin Bergman và Peter Bergman về lý thuyết trường thống nhất. 1938, xuất bản sách Sự tiến hóa của vật lý với Leopold Infeld. Otto Hahn và Fritz Friedman ở Đức khám phá sự phân hạch. Tin này thông qua Liz Meiner, đồng nghiệp của Hahn đang di tản qua Thụy Sĩ, lọt sang Mỹ gây quan ngại lớn. 1939, Maja qua sống với Einstein cho đến cuối đời. Hans và Stresemann ở Đức phát hiện sự phân hạch của uran. Meiner cùng với R.R. Fritz tìm thấy lời cắt nghĩa cho sự phân hạch mà Hans và Stresemann đã phát hiện. Leo Szilard xác nhận sự phóng thích các neutron và khả năng của một phản ứng nổi dây chuyền. 22 tháng 4, Joliot Curie xác nhận trong tờ Nature rằng mỗi một sự phân hạch có 3.5 neutron được phóng thích. Phản ứng dây chuyền đã trở thành sự thật. 2 tháng 8, Einstein ký tên lá thư nổi tiếng gửi đến Tổng thống Mỹ Frank Roosevelt về cảnh báo về nguy cơ Đức Quốc xã có khả năng chế tạo được bom nguyên tử. Ông thúc giục chính phủ Mỹ có chương trình nghiên cứu và chế tạo bom hạt nhân. Chỉ có ông mới có đủ sức thuyết phục Tổng thống Mỹ. 1 tháng 9, Đức tấn công vào Ba Lan, mở màn cho Thế chiến thứ hai. 1930, 7 tháng 3, lá thư thứ hai được gửi đến Roosevelt cảnh báo về khả năng chế tạo bom nguyên tử của Đức Quốc xã. 1 tháng 10, Einstein, Margot và Helen Dukas chính thức trở thành công dân Mỹ. Ông vẫn giữ quốc tịch Thụy Sĩ. 1941, 6 tháng 11, đề án Manhattan của Mỹ nhằm chế tạo bom nguyên tử. Robert Oppenheimer làm chủ tịch, ra đời. Einstein không được mời tham gia vì bị xem là yếu tố an ninh đối với Mỹ do tư tưởng thiên tả của ông. 22 tháng 6, Đức tấn công Liên Xô. 7 tháng 12, Nhật tấn công vào Trân Châu Cảng. Hoa Kỳ chính thức bước vào cuộc chiến. 1942, 2 tháng 12, Enrico Fermi, 1901-1954, thành công trong việc tạo ra phản ứng phân hạt dây chuyền, tiền đề để chế tạo bom và điện nguyên tử. Thời đại nguyên tử bắt đầu. Ross Gamow, học trò của Friedman định cư tại Mỹ, phát triển ý tưởng của Big Bang, không gian và thời gian chỉ hình thành sau đó. 1943, tháng 4, cuộc nổi dậy của 60.000 người của khu Do Thái tại Warsaw. Warschauer Ghetto. Liên Xô cũng bắt đầu một chương trình chế tạo lò phản ứng hạt nhân và bom nguyên tử. 1944, một bản sao lục của bài báo lý thuyết tương đối hẹp được Einstein viết tay lại để đem đi bán đấu giá, lấy tiền góp vào quỹ chiến tranh tại thành phố Kansas và được bán với số tiền là $6 triệu. hiện nay đang được lưu trữ tại Thư viện của Thượng viện Mỹ. 1945, 30 tháng 4, Hitler tự tử tại Berlin. 7 tháng 5, Đức ký đầu hàng vô điều kiện, chấm dứt chế độ Nazi. Tòa án chiến tranh Nuremberg khai mạc để xét xử 21 tội phạm chiến tranh từ chế độ Nazi và quân đội quốc xã. Tại thành phố này, đúng 10 năm trước, Đức quốc xã đã công bố luật Nuremberg bài Do Thái. 9 tháng 7, Mỹ thí nghiệm bom plutonium tại Alamogordo, New Mexico. 6 tháng 8, bom nguyên tử uran đầu tiên của Mỹ thả xuống Hiroshima. 9 tháng 8, bom nguyên tử thứ hai plutonium thả xuống Nagasaki. 10 tháng 8, Nhật đầu hàng vô điều kiện. 16 tháng 8, ngưng bắn tại Thái Bình Dương, chấm dứt Thế chiến thứ hai, 50 triệu người chết. Einstein hối hận về lá thư gửi Roosevelt. Ông cảnh báo một sự tự hủy diệt con người bằng bom nguyên tử. 10 tháng 10, Einstein đọc bài diễn văn ở New York tại một buổi chiêu đãi tưởng niệm Alfred Nobel với đề tài The War is Won, But the Peace is Not. Cuộc chiến đã được chiến thắng, nhưng hòa bình thì chưa có, được chú ý trong dư luận. 1946, Maja bị đột quỵ. Einstein giữ chức chủ tịch của Emergency Committee for Atomic Scientists. Einstein trong một bức thư gửi đến Đại hội đồng của Liên Hiệp Quốc yêu cầu thành lập một chính quyền thế giới, World Government. 1947, hoạt động tích cực cho kiểm soát vũ trang và cho chính quyền thế giới. Hans Albert Einstein được bổ nhiệm làm giáo sư tại Đại học California, Berkeley. 4 tháng 10, Max Planck mất tại Göttingen. 1948, 4 tháng 8, Mileva mất tại Zurich. Einstein bị giải phẫu bụng dưới, một động mạch chủ bị phình ra. Berlin bị phong tỏa, chiến tranh lạnh bắt đầu. 1949, 19 tháng 3, hội nghị chuyên đề mừng sinh nhật 70 tuổi Einstein. Necrolog, bài điếu tang của Einstein được công bố với cái tên tự thuật, nhìn lại quá trình hoạt động khoa học của ông. 4 tháng 4, thành lập NATO. 26 tháng 8, Liên Xô thử bom nguyên tử đầu tiên. Mỹ và Liên Xô chạy đua vũ trang hạt nhân. 1949, 18 tháng 3, Einstein ký di chúc. Dr. Otto Nathan là người thực hiện. Dr. Nathan và Helen Dukas được chỉ định cùng quản lý di sản. Đại học Do Thái được phép nhận những lá thư và bản thảo của ông. Người cháu Bernhard Caesar được tặng cây đàn vĩ cầm. 25 tháng 6, chiến tranh Triều Tiên bùng nổ. 1950, Maja mất tại Princeton. Tháng 3, Einstein lần đầu tiên trao giải thưởng Einstein tại Princeton cho nhà vật lý học Julian Schwinger và nhà logic học Kurt Gödel, một giải được Lewis Strauss thành lập. Với Schwinger, ông nói, ông xứng đáng với giải. Với Kurt Gödel, ông nói, ông không cần nó. 1952, sau khi Chaim Weizmann mất, Einstein được mời làm tổng thống nước Israel, nhưng ông từ chối. 1953, 16 tháng 5, thư công khai đến W. Frauenglass bảo vệ những quyền công dân trước Ủy ban McCarthy, kêu gọi giới trí thức bớt phục tùng các cuộc thẩm vấn chính trị. 1954, 14 tháng 4, báo chí đăng tải lời tuyên bố ủng hộ của Einstein đối với R. Oppenheimer trước những lời cáo buộc của chính quyền Mỹ đối với Oppenheimer trong vấn đề bí mật quốc gia, tiết lộ bí mật nguyên tử cho Liên Xô. Lần gặp cuối cùng giữa Einstein và Bohr tại Princeton, Einstein bị bệnh thiếu máu tan huyết. Haemolytic anaemia, cá hồng huyết cầu bị tiêu hủy. Enrico Fermi mất 1955. 15 tháng 3, Michel Bessot mất tại Geneva. 11 tháng 4, ký tên vào tuyên ngôn Einstein-Russell kêu gọi giải trừ quân bị. 13 tháng 4, động mạch bị phình vỡ. 15 tháng 4, Einstein được đưa vào bệnh viện. 16 tháng 4, Hans Albert Einstein từ Berkeley đến Princeton. 17 tháng 4, Einstein gọi điện thoại cho Helen Dukas mang giấy bút đến để ghi những bài tính cuối cùng. 18 tháng 4, Einstein mất tại Princeton lúc 1 giờ 25 sáng, hưởng thọ 76 tuổi. Xác được thiêu lúc 16 giờ cùng ngày tại Trenton. Lễ truy điệu được tổ chức đơn giản trong vòng bạn bè thân thiết nhất. Cho được Otto Nathan và Paul Oppenheim đem đi rải tại một nơi không được biết. 11 đến 14 tháng 7, hội nghị 50 năm lý thuyết tương đối tại Bern. 21 tháng 11, Thomas Martin, con trai của Bernhard Caesar và là cháu chắt của Einstein chào đời. Các nhà khoa học giải Nobel họp và thảo tuyên bố Mai Nâu cảnh báo về nguy cơ hủy diệt của vũ khí hạt nhân. Tuyên ngôn Einstein-Russell là khởi điểm cho phong trào Birkwood. Hội nghị Birkwood đầu tiên về khoa học và quan hệ thế giới được tổ chức vào năm 1957 tại Canada. 1965, người con thứ hai Eduard Einstein mất. 1973, người con thứ nhất Hans Albert Einstein mất. 1982, thư ký Helen Dukas mất. 1986, Margot Einstein mất. 1987, tập 1 của The Collected Papers of Albert Einstein được xuất bản.